Ngày 15 tháng 10 năm 2005, dọc theo những con đường dợp bóng cây trong công viên Bitsa thuộc thành phố Moscow, Nga, nơi mọi người thường xuyên tụ tập đánh cờ hoặc đi dạo, cảnh sát phát hiện một xác chết bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Đầu nạn nhân bị vỡ một lỗ lớn và được lấp lại bằng một chai vodka. Xung quanh thi thể là máu vương vãi. Hơn một tháng sau, lại một thi thể khác được tìm thấy. Lần này là của một người đàn ông 63 tuổi. Trong một tháng sau đó, hai thi thể nam giới khác tiếp tục được tìm thấy ở khu vực này. Chỉ 2 tháng kể từ sau ngày phát hiện ra thi thể đầu tiên, đã có thêm 7 thi thể được tìm thấy với tình trạng bị tấn công nghiêm trọng. Tất cả các nạn nhân đều không có dấu hiệu bị cướp bóc. Tuy nhiên, tất cả đều bị giết với cùng một cách thức. Hung thủ đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu nạn nhân, sau đó nhét chai rượu vodka hoặc một cây gậy vào vết thương hở trên hộp sọ. Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người liên hoàn và nạn nhân là những người đàn ông lớn tuổi. Hiện trường các vụ án nằm bên trong công viên rộng lớn với diện tích gần 11.000 hectare. Cảnh sát đã nhiều ngày mai phục bên trong công viên và truy lùng tất cả những ai có động thái khả nghi. Dẫu vậy, các nạn nhân vẫn tiếp tục mất tích mà không để lại bất cứ manh mối nào. Người dân sống xung quanh công viên Bitsa vô cùng sợ hãi về tên giết người vẫn đang lẩn trốn ngoài kia. Dù rất nhiều thi thể đã được tìm thấy, nhưng cảnh sát vẫn không có bất kỳ thông tin nào về danh tính hung thủ. Báo chí đã gọi tên giết người hàng loạt này là quái thú vùng Bitsa. Trước khi hắn được biết đến với cái tên Chessboard Killer, sát nhân bàn cờ, hắn đã lên kế hoạch lấp đầy tên của các nạn nhân trên bàn cờ vua có 64 ô. Hắn là ai? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen xuất bản trên báo VN Express vào trưa thứ ba hàng tuần. Và tôi là Minh Hòa. Đến năm 2006, số thi thể được tìm thấy tại công viên Bitsa đã tăng lên 12. Nhưng manh mối về hung thủ vẫn là con số 0 tròn chỉnh. Đến khoảng tháng 4 năm 2006, tên giết người quyết định chuyển đối tượng sang những người phụ nữ. Thi thể một người phụ nữ 48 tuổi bị giết với cách thức tương tự đã được tìm thấy. Hai tháng sau, tổng số nạn nhân tăng lên 14. Manh mối về quái thú vùng Bitsa dần được hé lộ từ thi thể một nữ nhân viên siêu thị 25 tuổi, Marina Maskalyova, được tìm thấy bên trong công viên Bitsa. Trong áo khoác của Marina có một vé tàu điện ngầm vào đêm cô bị giết. Cảnh sát đã tiến hành xem xét các camera giám sát ở tàu điện ngầm để xem ai là người cuối cùng gặp nạn nhân vào ngày hôm đó. Cùng lúc đó, các điều tra viên đã nhận được một cuộc điện thoại từ con trai của Marina. Cậu bé nói rằng, đêm trước khi mẹ mình bị giết, cô nói với cậu rằng sẽ ra ngoài cùng với bạn trai. Vì không thể liên lạc được với con trai, Marina đã để lại một tờ giấy ghi chú ở nhà, viết số điện thoại và tên của người đàn ông cho cậu bé. Người được ghi trên mẩu giấy là Alexander Pichushkin, một nhân viên siêu thị 32 tuổi và là đồng nghiệp của Marina. Camera giám sát tại tàu điện ngầm cũng cho thấy Alexander là người cuối cùng đi cùng Marina trước khi cô bị giết. Ban đầu, Alexander phủ nhận liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cùng với bằng chứng về mảnh giấy ghi chú và camera giám sát tại tàu ngầm, chỉ vài giờ sau, Alexander đã thú nhận: "Tôi chính là người được gọi là quái thú vùng Bitsa. Tôi là người đã giết Marina." Tiếp theo đó, Alexander thú nhận rằng hắn đã giết tổng cộng 61 người, 60 nạn nhân bị giết tại công viên Bitsa. Và hắn đã làm điều này trong suốt 14 năm. Ngay sau khi thú tội, cảnh sát đã ngay lập tức kiểm tra nhà của tên giết người hàng loạt và tìm thấy một bàn cờ vua. Trên bàn cờ, mỗi ô đều được đánh số và ký tự, đại diện cho một nạn nhân mà Alexander đã giết. Tổng số 63 trong số 64 ô đã được phủ kín vào thời điểm hắn bị bắt. Lần đầu tiên Alexander giết người là khi hắn mới 18 tuổi. Vào năm 1992, hắn đã bóp cổ một người bạn học và ném xác nạn nhân ra ngoài cửa sổ. Alexander nói rằng hắn đã đề nghị với bạn cùng lớp hãy cùng giết một ai đó và lấp đầy 64 ô cờ vua. Họ đã cùng nhau lên kế hoạch và đến điểm hẹn là công viên Bitsa. Nhưng khi đến nơi, người bạn đó từ chối. Hắn nói, đó là lý do tôi đã gửi anh ta lên thiên đường. Alexander cảm thán rằng vụ giết người đầu tiên cũng giống như mối tình đầu của bạn vậy. Bạn sẽ không bao giờ quên nó. Gia đình của nạn nhân đã gọi điện cho Alexander để tìm hiểu vụ việc. Nhưng cuối cùng, hắn không hề bị truy tố hay nghi ngờ gì về vụ giết người đó. Cảnh sát đã thẩm vấn hắn, nhưng vụ việc sau đó được tuyên bố là tự tử. Kể từ năm 2001, Alexander giết người hàng loạt tại công viên Pizza. Đây cũng là quãng thời gian hàng loạt các vụ mất tích diễn ra. Đa số người mất tích là những người vô gia cư, người già lớn tuổi. Đến năm 2003, con số những người mất tích đã lên đến 30. Tuy nhiên, người dân xung quanh khu vực vẫn không có manh mối nào về việc những người mất tích đã đi đâu. Cuối cùng, một số thi thể được tìm thấy tại trung tâm xử lý nước thải, cách đó khoảng 8 km, trôi qua mạng lưới đường hầm ngầm. Nhưng rất lâu sau khi các thi thể đó được xử lý, chính quyền mới kết nối chúng với những vụ mất tích gần công viên Pizza. Nhiều thi thể không bao giờ được tìm thấy. Với tôi, cuộc sống không giết người cũng giống như cuộc sống không có thức ăn vậy. Đó là lời khai của Alexander Petrushkin tại phiên tòa. Từ năm 2001 đến năm 2005, Alexander đã thực hiện các hành vi giết người và phi tang các thi thể xuống cống. Hồi năm 2002, hắn đã cố giết Maria Viricheva, một phụ nữ đang mang thai. Hắn đẩy cô xuống giếng, nhưng bằng cách nào đó, cô đã trèo ra ngoài và đến bệnh viện, nơi cô được cho là đã kể với cảnh sát về vụ tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát yêu cầu Maria xuất trình giấy tờ đăng ký. Nhưng Maria là một người cư trú bất hợp pháp. Cảnh sát đã yêu cầu cô giữ im lặng về vụ tấn công và không tiến hành bắt giữ cô. Điều này đã giúp cho tên sát nhân không bị phát hiện. Đến năm 2005, hắn bắt đầu một cuộc giết người hàng loạt tại công viên Pizza. Lần này, hắn nhắm vào những người xa lạ, chủ yếu là những kẻ nghiện rượu lớn tuổi mà hắn làm quen gần ga tàu điện ngầm địa phương. Hắn dụ dỗ bằng cách chia sẻ với họ chai rượu vodka. Sau khi giành được lòng tin của nạn nhân, Alexander đưa họ đến một góc hẻo lánh trong công viên, nơi hắn thường nói rằng con chó của mình đã được chôn cất và hắn thích đến đó để uống rượu tưởng nhớ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là một cái bẫy. Ngay sau khi nạn nhân đã ngà ngà say, Alexander sử dụng một chiếc búa tấn công họ từ phía sau. Để đảm bảo nạn nhân không còn sống, hắn đặt chai vodka vào hộp sọ đã vỡ của họ. Khác với giai đoạn trước, thay vì phi tang xác các nạn nhân xuống cống, Alexander để những cái xác khắp nơi trong công viên và để cho mọi người tìm thấy. Sau khi gây án, hắn trở về căn hộ và đánh dấu lên bàn cờ vua, mỗi ô tượng trưng cho một vụ giết người. Khi bị bắt, cảnh sát phát hiện 63 trong số 64 ô trên bàn cờ đã được lấp đầy. Tuy nhiên, số thi thể mà nhà điều tra tìm thấy chỉ dừng lại ở 48. Chuyện gì đã xảy ra với tên sát nhân máu lạnh này? Alexander Petrushkin sinh năm 1974 ở thành phố Mytishchi, Nga. Khi vừa lên 1 tuổi, cha của hắn đã bỏ rơi gia đình. Khi còn nhỏ, Alexander được hàng xóm nhận xét là một đứa trẻ dễ chịu, luôn lịch sự và yêu động vật. Một người hàng xóm kể rằng cô đã từng thấy Alexander khóc nức nở ở cầu thang tòa nhà chung cư vì đau buồn trước cái chết của con mèo. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Alexander lên 4 tuổi. Hắn bị đập đầu rất mạnh do chơi xích đu. Các chuyên gia suy đoán rằng sự kiện này đã làm hỏng vỏ não trái của Alexander. Tổn thương vùng đầu được biết sẽ khiến con người khó kiểm soát được hành vi bốc đồng của mình và có xu hướng dễ trở nên hung hăng hoặc phản ứng mạnh mẽ trước các tình huống. Phần trán trẻ con có khả năng bảo vệ yếu hơn so với người lớn. Do vậy, tổn thương Alexander phải hứng chịu có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Alexander ngày càng hung hăng và bốc đồng khác xa với trước đây. Do hành vi của mình, không lâu sau, hắn được mẹ chuyển sang trường dành cho trẻ khuyết tật. Trước khi chuyển trường, Alexander từng bị những đứa trẻ trường cũ chế giễu và bắt nạt bằng lời nói lẫn hành động. Chúng gọi hắn là thằng thiểu năng, khiến cơn giận trong cậu ngày càng lớn dần. Khi Alexander tới tuổi thiếu niên, ông ngoại nhận ra hắn cực kỳ thông minh và tài năng thiên bẩm đang bị lãng phí. Ông đưa cháu về nhà để tự nuôi nấng, khuyến khích tham gia chơi cờ vua. Trong nhiều giải đấu, Alexander thể hiện mình là kỳ thủ xuất sắc. Với việc chiến thắng hết lần này tới lần khác, hắn tìm được nơi để trút bỏ sự hung hãn của mình. Khi ông ngoại qua đời, hắn về sống với mẹ. Để nguôi ngoai cú sốc tinh thần và cũng để xoa dịu sự hung hãn cực độ trong người, hắn bắt đầu uống rất nhiều rượu vodka và bắt đầu hình thành một thú vui độc ác. Mỗi khi biết trước sẽ gặp trẻ con, hắn mang theo một chiếc máy quay để ghi lại cảnh đe dọa chúng. Nhưng đến năm 1992, thói quen này không còn đủ để xoa dịu cơn ham muốn trong hắn. Và khi đó, hắn đã thực hiện các hành vi giết người lần đầu tiên. Tại tòa án, Alexander diễn tả cho buổi thẩm đoàn thấy cách hắn bóp cổ nạn nhân và những dấu vết mà nạn nhân để lại trên tay hắn khi họ chống cự. Các công tố viên đã buộc tội hắn trong 49 vụ giết người và 3 vụ cố ý giết người. Nhưng hắn yêu cầu tòa xem xét thêm 11 vụ giết người khác. Pichushkin nói trước tòa, tôi nghĩ sẽ không công bằng nếu quên 11 người còn lại. Alexander cũng nói rằng hắn biết việc nạn nhân cuối cùng có để lại giấy ghi chú về bằng chứng liên quan đến hắn, nhưng hắn không hề lo sợ và vẫn tước đi mạng sống của cô ấy. Các ông không nên tin cảnh sát đã bắt được tôi. Tôi đã tự nộp mình. Năm 2007, và một đêm giá lạnh của tháng 12, Natasha Pichushkina, mẹ của Alexander Pichushkin, ngồi nức nở bên cạnh giường của con trai mình. Bà nói rằng bà đã cố nuôi dạy con trai trở thành một người bình thường, nhưng bà đã thất bại. Tôi không thể nói mình đã làm gì sai. Tôi chỉ cố gắng nuôi dạy con như một người mẹ bình thường. Tuy nhiên, Natasha chỉ đang cố bình thường hóa người con trai bệnh hoạn của mình bằng cách tin vào những lời nói dối của hắn. Bà biết con trai mình nói dối rằng hắn không sợ khi đi dạo trong công viên một mình. Dù vào thời điểm đó, tuần nào cũng có đàn ông mất tích quanh khu vực. Có lẽ vào thời điểm đó, Natasha đã linh cảm được con trai được cho là bình thường của mình hoàn toàn không bình thường. Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.